Tuần 11, thứ tư, nuôi dưỡng buổi sáng. Giăng chương 14, câu 3. Nếu ta đi và chuẩn bị cho các anh một chỗ, thì ta lại đến và tiếp các anh về với ta. Hầu cho ta ở đâu, thì các anh cũng ở đó. Câu 20. Trong ngày đó, các anh sẽ biết rằng ta ở trong cha ta, các anh ở trong ta, và ta ở trong các anh. Sự cứu chuộc của Chúa không phải để chuẩn bị cho chúng ta một chỗ trên trời. Sự cứu chuộc của Chúa là để chuẩn bị cho chúng ta một chỗ trong Đức Chúa Trời. Tư tưởng này ở trên bình diện cao nhất. Chúa cứu chuộc chúng ta để đem chúng ta vào trong Đức Chúa Trời, để chuẩn bị cho chúng ta một chỗ trong Đức Chúa Trời. Sau khi chúng ta được cứu chuộc, sau khi chúng ta được cứu, sau khi chúng ta được tái sinh, xin cho biết chúng ta ở đâu? Chúng ta ở trong Christ và trong Đức Chúa Trời. Ngay cả thư tín thứ nhất của Giăng cũng khải thị rằng chúng ta luôn ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời luôn ở trong chúng ta. Suốt toàn bộ Tân Ước, tư tưởng trung tâm luôn là sau khi được cứu và được tái sinh, chúng ta ở trong Đức Chúa Trời và trong Christ. Đức Chúa Trời và Christ là nơi cư ngụ của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta đã trở nên nơi cư ngụ cho Đức Chúa Trời. Vì thế, Đức Chúa Trời và chúng ta và Đức Chúa Trời là một chỗ ở hổ tương. Chúa đang chuẩn bị một chỗ để chúng ta có thể vào trong Đức Chúa Trời, để Chúa có thể đem chúng ta vào trong Đức Chúa Trời bởi sự cứu chuộc của Ngài. Với sự chết và phục sinh, Ngài đã đem chúng ta vào trong Đức Chúa Trời. Ngợi khen Chúa vì mỗi người chúng ta có một chỗ ở trong Đức Chúa Trời. Phần đọc hôm nay. Việc Chúa đi là để đem con người vào trong Đức Chúa Trời, hầu xây dựng nơi ở của Ngài. Ngài đi đến thập tự giá để hoàn tất sự cứu chuộc, cất bỏ mọi chướng ngại giữa con người và Đức Chúa Trời, hầu Ngài có thể mở đường và tạo chỗ đứng để con người vào trong Đức Chúa Trời. Chỗ đứng này trong Đức Chúa Trời được mở rộng thành chỗ đứng trong thân thể Đấng Christ. Bất cứ ai không có một chỗ đứng, một nơi chốn trong Đức Chúa Trời thì không có chỗ trong thân thể Đấng Christ là nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời. Vì vậy, Chúa đi để hoàn thành sự cứu chuộc nhằm chuẩn bị một chỗ trong thân thể Ngài cho các môn đồ. Giăng chương 14 câu 3 chứng minh rằng việc Chúa đi là việc Ngài đến. Cách dùng thì ở đây rất lạ đối với Anh ngữ. Ngài đi có nghĩa là Ngài đến. Ngài đến bằng cách đi. Ý định của Chúa là vào trong các môn đồ Ngài. Ngài đã đến trong xác thịt và ở giữa các môn đồ Ngài, nhưng Ngài không thể vào trong họ khi Ngài còn ở trong xác thịt. Ngài phải tiến thêm một bước xa hơn, đó là trải qua sự chết và phục sinh để được biến hóa từ xác thịt thành linh, hầu có thể vào trong các môn đồ và cư ngụ trong họ, như được khải thị trong chương 14 câu 17 đến 20. Sau khi phục sinh, Ngài đã đến để thở chính Ngài là Thánh Linh vào trong các môn đồ. Do đó, việc Ngài đi chính là việc Ngài đến. Chúa nói, ta lại đến và tiếp các anh về với ta. Điều này không có nghĩa là Chúa tiếp chúng ta vào một nơi nào đó, mà là Ngài tiếp chúng ta vào trong chính Ngài. Khi tiếp các môn đồ về với chính Ngài, Chúa đặt họ vào trong chính Ngài, như được hàm ý trong câu 20 qua cụm từ các anh ở trong ta. Trong câu 3, Chúa nói Ngài sẽ tiếp chúng ta về với chính Ngài, để ta ở đâu thì các anh cũng ở đó. Chúa ở đâu? Có phải Ngài ở trên trời không? Không, Ngài ở trong cha. Chúa muốn các môn đồ Ngài cũng ở trong cha. Vì Chúa ở trong cha, nên Ngài cũng sẽ đem chúng ta vào trong cha. Qua sự chết và phục sinh của Ngài, Chúa đã đem chúng ta vào trong chính Ngài. Bằng cách ở trong Ngài mà chúng ta cũng ở trong cha, vì Ngài ở trong cha. Ngài ở đâu thì chúng ta cũng ở đó. Trước sự chết và phục sinh của Ngài, Chúa Giê-xu ở trong cha, nhưng các môn đồ thì không. Sau khi Ngài chết và phục sinh, tất cả các môn đồ vào trong cha, giống như Chúa đã và đang ở trong cha. Lúc ấy, Chúa có thể nói, ta ở đâu, thì các anh cũng ở đó. Chính Chúa là con đường sống, bởi đó, con người được đem vào Đức Chúa Trời Cha là chỗ sống động. Giống như chúng ta, các môn đồ nghĩ rằng chỗ và con đường đều là nơi chốn chứ không phải thân vị. Tuy nhiên, Chúa nói với họ, ta là đường đi.